Ba La Mã bàn về việc tự tế và luận về công đức.
Chư vị khán giả, trước đây một chút có vị đồng tu hỏi tôi, học Phật nên hay không nên làm công đức tự tế? Suy niệm về lý lẽ của câu nói này chúng ta cần phải thông suốt. Toàn bộ Phật Pháp chính là công đức tự tế đại viên mãn. Công đức tự tế chính là toàn bộ Phật Pháp. Nhưng bạn nhất định phải làm cho danh từ này và ý nghĩa của bốn chữ này được rõ ràng thông suốt, không thể có một chút hàm hồ. Nếu làm cho ý tứ này sai lệch, thì không những bạn không được công đức về Phật Pháp. Nói thật sự, sao gọi là làm việc Phật Pháp mà bạn cũng còn mê hoặc? Về danh từ này, từ là từ bi. Từ bi thì phát xuất từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Phát khởi tác dụng từ trong đây gọi là từ bi. Từ bi biểu hiện ở ngoài thì đối với chúng sinh trong chính pháp giới quan hoài bình đẳng, ái hộ bình đẳng, giúp đỡ bình đẳng, đây gọi là từ tế. Tế là ý, tế trợ. Phạm vi tế trợ thì sâu rộng vô hạn. Trong đây nếu tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng và giác thì chính là Phật Pháp, thì sẽ gọi là làm công đức. Nếu trái ngược với thanh tịnh, bình đẳng và giác thì không tương ứng. Từ tế này là Pháp thế gian, Đức Phật gọi nó là phước báo hữu lậu. Việc tu của anh ta là phước báo hữu lậu, không gọi là làm công đức mà gọi là phước đức từ tế. Sự khác biệt giữa công đức và phước đức ở đâu? Nếu từ trên quả mà nói, thì công đức nhất định thoát ly luân hồi trong ba cõi sáu đường. Ít nhất cũng phải chứng được quả A-la-hán. Đó chính là công đức. Nếu chúng ta đem tiêu chuẩn theo hướng xuống nữa, xuống đến quả Tu Đà Hoàn thuộc tiểu thừa mà bạn chứng được, thì đây chính là công đức. Nếu ngay quả Tu Đà Hoàn tiểu thừa đều không chứng được, ngay quả vị sơ tín vị đại thừa cũng không chứng được, thì chính là phước đức mà không coi là công đức. Do đó có thể biết tiêu chuẩn của công đức thì dựa vào phương pháp tu học này, tất nhiên có thể chứng được quả A-la-hán, ít nhất có thể chứng được quả vị Bồ-Tát thuộc sơ tín vị. Chứng được quả Tu Đà Hoàn thuộc tiểu thừa cũng tức sơ tín Bồ Tát thuộc đại thừa. Trong ba bất thối nó thuộc về vị bất thối, cho nên nó là công đức. Tuy nhiên, anh ta chưa ly khai luân hồi trong sáu nẻo, nhưng tuyệt đối anh ta sẽ không đọa vào ba đường ác. Hơn nữa như trong kinh nói, anh ta qua lại thiên thượng và nhân gian bảy lần, tối đa 7 lần mà sẽ không đến 8 lần, dù có hay không có Phật ra đời. Nếu có Phật ra đời thì anh ta nghe kinh nghe pháp mà tu hành thì xuất thế. Nếu không có Phật ra đời thì anh ta gọi là độc giác. Bởi vì trong quá khứ anh ta tu hành tự tế căn lành sâu dày, anh ta sẽ thuộc về một loại gọi là Bích Chi Phật, còn phải qua lại 7 lần ở thiên thượng và nhân gian thì thoát ly sáu nẻo, đây mới gọi là công đức. Cho nên công đức và phước đức nhất định phải biện biệt rõ ràng. Nhiên hậu mới biết được việc tu một đời này của chúng ta là thuộc về công đức hay phước đức. Sự thù thắng nhất trong công đức được mười phương tất cả chư Phật đều tán thán, đó chính là khuyên người cầu sinh thế giới cực lạc phương Tây. Nói cho chư vị, đây là công đức lớn nhất, công đức thù thắng vô tỷ. Nếu nói về từ bi cứu tế thì đây là đạt được viên mãn rốt ráo. Cứu tế không phải nói anh ta thiếu ăn, chúng ta đưa một chút lương thực cho anh ta thiếu mặc, chúng ta đưa mấy bộ y phục cho anh ta, điều này có thể giải quyết được vấn đề ư? Thánh nhân ở đời nói cho chúng ta biết cái gọi là quân tử cứu tế lúc gấp không cứu tế nghèo. Nghèo không có biện pháp cứu tế đó, nạn gấp phải cứu tế, giống như thế gian hiện tại, tai nạn nhiều thứ, rất nhiều nơi có nạn, nắng hạn lâu ngày làm mất mùa, có nạn nước lụt, những loại tai hại thiên nhiên này làm cho họ bị tổn thất rất lớn trên mặt vật chất. Lúc này anh ta không có y phục mặc, không có cơm ăn, chúng ta đi cứu tế anh ta là việc cần. Vì sao không thể tế bần? Nếu bạn tế bần thì bạn sẽ hại anh ta nhất định sẽ ỷ lại, lười biếng giải đãi, cái gì cũng không muốn làm. Tại sao? Vì có sự cứu tế mà. Kết quả này đến cuối cùng nhất định đối với xã hội tạo thành sự tai hại tổn thương nghiêm trọng. Loại sự việc này ở nước Mỹ chúng ta thấy rất rõ ràng. Những quốc gia phát triển tiên tiến này, phước lợi xã hội tốt, nhân dân thất nghiệp, quốc gia có cứu tế tiền cho anh ta, cho nên chúng ta thấy rất nhiều thành phố lớn ở nước Mỹ. Chứ vị chỉ cần quan sát kỹ thì thấy không ít người tuổi trẻ du thủ du thực. Sự việc gì anh ta cũng không làm, thì sinh hoạt dựa vào cái gì? Dựa vào cứu tế tiền. Cho nên tế bần là cứu tế tiền mãi mãi, làm cho những người tuổi trẻ có thành tích này đọa lạc. Tại sao con người có tập khí, giải đãi, lười biếng? Chúng ta thấy những người tuổi trẻ này lớn lên cũng không đến nỗi kém, mà nay mỗi ngày đến trong chỗ hoang lạc để sống vật vờ. Ban đêm ngủ ngoài trời, đầu phố, chỗ công cộng và trong công viên, thường thấy có người ngủ trong đó, những người đó đều lãnh tiền cứu tế. Do đó có thể biết quốc gia chế định phúc lợi xã hội vốn dĩ là một thứ hảo tâm mà không nghĩ đến mặt sau sản sinh ra tác dụng phụ lớn như thế. Cho nên sự cứu tế trong Phật Pháp không nói tài vật, không nói vật chất, vì sao? Vì người xuất gia không có tài vật, không có vật chất. Một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tăng đoàn hồi đó mọi người đều biết. Ăn một bữa giữa ngày, ngủ một đêm dưới gốc cây, toàn bộ tài sản chính là ba y một bát. Cho nên trên vật chất, họ đem cái gì để cứu tế người? Không có. Nhiên hậu chúng ta mới bừng tỉnh, Phật đối với chính pháp giới chúng sinh mới là từ tế chân chính. Chính pháp giới chúng sinh nhiều khổ lắm. Phật cứu trợ họ, giúp đỡ họ, lìa khổ được vui. Đây không phải từ tế là gì? Lìa khổ được vui, trước phải biết được khổ từ đâu đến, phát sinh ra sao, vui từ đâu đến. Bạn phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật, nhiên hậu bạn mới có phương pháp giúp đỡ anh ta. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói rất nhiều. Tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, tại sao lại khổ? Trí tuệ là trí tuệ viên mãn, đối với vũ trụ nhân sinh, không gì, không biết, không gì, không thể làm. Năng lực của loại trí tuệ này thì tất cả chúng sinh vốn dĩ, đầy đủ, không phải đến từ bên ngoài, cho nên Phật xem tất cả chúng sinh với tâm bình đẳng, vì sao? Vốn dĩ bình đẳng, vốn dĩ không có sai biệt, bất bình đẳng và sai biệt là ảo giác của chúng sinh, là mê hoặc sai lầm của chúng sinh, không phải chánh thường. Vốn dĩ đã là sự bình đẳng thì hiện tại vì sao lại không bình đẳng? Bình đẳng trong Phật Pháp nói chính là nhất chân Pháp giới, là chư Phật và Pháp thân đại sĩ. Hoàn cảnh cư trú của các ngài, không gian sinh hoạt của các ngài gọi là nhất chân Pháp giới. Vì sao gọi là nhất chân? Bởi vì các ngài dùng chân tâm, cảnh giới của chân tâm hiện ra thì gọi là nhất chân Pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm là nhất chân Pháp giới, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ đều là nhất chân Pháp giới. Những kinh này mọi người đều đã từng đọc qua. Bạn thấy Y Báo và Chánh Báo Trang Nghiêm thuộc thế giới Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Y Báo và Chánh Báo Trang Nghiêm của Thế Giới Cực Lạc phương Tây. Chúng ta thấy rồi. Chân chính sinh khởi tâm hâm mộ hướng về. Đại Đức xưa thường nói, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết sự giàu có của nhà Phật. Nhà Phật là ai vậy? Chính là mình. Nói cách khác, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết sự giàu có vốn có của mình. Mình vốn dĩ chính là điều này. Như thế, sự phú quý của chúng ta, sự tự tại của chúng ta vì sao lại tán thất? Hiện tại biến thành những hiện tượng sai biệt này. Phật nói đây là do tất cả chúng sinh quên mất chân tâm. Tôi nói cho các vị biết, chân tâm thì không mất. Mất thì sao gọi là chân? Là mê mất, là mê chân tâm. Khiến quên mất chân tâm, có thật nhưng quên mất tìm không được. Vì thế, việc sử dụng trong sinh hoạt thường nhật đều là vọng tâm. Vọng tâm chính là tâm mê hoặc, còn tâm chân chính là tâm giác ngộ triệt để, cho nên nói chân vọng không hai. Chúng ta mê thì làm chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo. Chính là dùng tâm nào, vẫn là dùng cái tâm này, chẳng qua cái tâm này mê mà không giác. Tâm Phật Bồ Tát dùng vừa tương phản với chúng ta, giác mà không mê, sai biệt là ở chỗ này. Mê có cạn sâu rộng hẹp bất đồng, cho nên trong đây sai biệt thì rất lớn, đến nỗi không có cách nói. Nói được không rõ ràng. Vì thế Phật dùng phương tiện thiện xảo đem chúng quy nạp lại, quy nạp thành 10 loại lớn. Đây thì được thôi, đây gọi là 10 pháp giới. 10 pháp giới từ đâu đến? Từ mê mà đến, từ mê tà nhiễm vọng mà đến. Nhất chân pháp giới thì giác, chánh và tịnh, chính là sự tình như thế. Chúng sinh mê rất lâu, mê rất sâu, chính như trong kinh nói, từ vô lượng kiếp đến nay đều mê chấp không ngộ. Tuy nhiên có lúc gặp được Phật Pháp, gặp được bạn lành khai ngộ cho bạn. Bạn nghe rồi cũng gật đầu, cũng hiểu ra là đúng. Nhưng sau khi nghe xong thì cảnh giới hiện tiền, khuyết điểm cũ lại phạm, vẫn cứ sinh hoạt trong mê lầm, nhiễm điều tà vậy. Điều này sẽ khổ. Sự việc loại này trong kinh luận cũng nói rất nhiều, đặc biệt là kinh Địa Tạng. Bạn xem trong kinh Địa Tạng, nói về loại chúng sinh này, tiếp xúc với Phật Pháp dường như ngộ mà chẳng ngộ. Phật Bồ Tát thấy hết sức cảm động, than thở và thương tiếc. Chúng sinh khó độ. Khó chính là mê chấp rất sâu của anh ta, thời gian mê chấp rất lâu, thay đổi chẳng qua chỉ là một chút. Về 10 pháp giới, Phật cũng nói cho chúng ta biết, do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Ba thứ này chúng ta đều có, hơn nữa đều rất kiên cố. Mê quả thực sâu nhất, loại cảnh giới này thì biến thành cảnh giới sáu nẻo luân hồi, tức đem nhất chân pháp giới biến thành sáu nẻo luân hồi. Hoàn cảnh này tâm người này thay đổi. Trong kinh Phật nói là lời chân thật, chân tướng sự thật thì cảnh theo tâm mà chuyển. Cảnh chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Tâm của chúng ta theo sự dính mắc trong sự chuyển biến. Tâm của ta lành thì hoàn cảnh sẽ chuyển biến tốt. Tâm không lành thì hoàn cảnh sẽ biến thành hư hoại. Nhà khoa học mê tín khoa học, chấp trước khoa học, một mê một chấp thì không thể giải quyết vấn đề. Nhà khoa học không tin Pháp Phật nói, vì sao? Vì anh ta cho rằng cảnh giới thiên nhiên không phải nhân lực có thể khống chế, không phải nhân lực có thể biến chuyển. Như nạn hạn hán, nạn lụt lội, địa chấn, sóng thần, những tai hại này tự nhiên rất nhiều, họ đều cho là vật lý, hình như không có quan hệ với lòng người. Điều này thật là sai lầm. Vì sao họ nhận định như thế? Vì khoa học phân biệt, khoa học chấp trước, khoa học mê tín, muốn dùng phương pháp khoa học để giúp đỡ, để giải quyết những khó khăn này, nhưng vĩnh viễn không làm được. Trí tuệ của Phật kiện toàn, trí tuệ của Phật viên mãn. Ngài nói cho chúng ta biết chân tướng của sự thật thì không có liên quan với những sự sinh hóa vật lý này. Sự sinh hóa của vật lý chỉ là hiện tượng của vỏ bọc ngoài, không phải là nguyên lý của nguyên nhân đó. Nguyên lý của nguyên nhân là vọng tưởng phân biệt chấp trước của tất cả chúng sinh. Đây mới là nhân tố căn bản. Ba cái này, nghiêm trọng nhất thì biến thành cảnh giới, địa ngục. Tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng nhẹ mới chia thành sáu đường. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, trời. Sáu đường là một giới hạn chúng ta gọi là ba cõi. Ba cõi ở trong đại giới hạn này lại chia thành ba tiểu giới hạn. Ba tiểu giới hạn này là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hoàn toàn xem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn nặng hay nhẹ mà luận. Chấp trước nặng là dục giới, tham đắm, năm dục, sáu trần. Những điều này ngày nay chúng ta gọi là hưởng thụ vật chất. Tham trước hưởng thụ vật chất nghiêm trọng thì bạn sẽ không ra khỏi dục giới. Đây là nói trong sáu đường. Trong dục giới bao hàm sáu tầng trời. Từ dưới lên trên là tứ dương thiên, đao lợi thiên. Phật nói hai trời này là địa cư thiên, trụ ở trên địa cầu chúng ta. Dạ ma thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Bốn tầng này gọi là không cư thiên. Chúng ở tại không trung, ở trên đất, cũng hưởng thụ niềm vui năm dục sáu trần. Nhưng chư vị nên biết, họ càng lên trên thì phước báo càng lớn, và tâm của họ càng lên trên thì càng thanh tịnh. Cũng chính là nói, đối với sự hưởng thụ năm dục sáu trần lại càng đạm bạc. Ôi kỳ quái, càng đạm bạc thì phước báo càng lớn, càng chấp trước thì phước báo càng nhỏ. Chấp trước đến nghiêm trọng nhất thì phước báo không có. Trong địa ngục không có phước báo. Cho nên chư vị nên biết, ngay lúc bạn không muốn hưởng thụ, thì cái ngược lại đến. Chấp trước, kiên cố, muốn được nó thì ngược lại, không có. Trong đây có đạo lý rất sâu. Sau khi tâm dứt tất cả dục cầu này thì tất cả đến một cách tự nhiên. Vì sao? Vì tương ứng với tính đức. Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, đó là tự tính. Trí tuệ đức tướng trong tự tính theo duyên hiện ra, cho nên nó là sự tự nhiên. Một loại khác là tu đức. Sự thọ dụng của tu đức và tính đức là sự tự nhiên. Tuy nhiên phước báo của sự thọ dụng rất lớn, nhưng ý nghĩ chấp trước tham dục lại càng lúc càng nhẹ, rất đạm bạc. Nếu đối với ý nghĩ hưởng thụ năm dục sáu trần không có, thì bạn sẽ vượt qua dục giới, có thể sinh đến trời sắc giới. Sắc giới có 18 tầng trời tứ thiền, phước báo ở đó so với dục giới thì lớn hơn rất nhiều, rất nhiều. Tuy thân ở trong đại phước báo mà tâm người đều thanh tịnh, đối với năm dục sáu trần không nhiễm trước một chút, bởi anh ta không có dục, nhưng anh ta lại có sắc thân, lại có tất cả vật chất giống như những cung điện, lầu cát này. Người giác ngộ cao độ, anh ta biết những thứ này vẫn là phiền não, vẫn là lôi thôi, vì thế ngay sắc thân cũng không chấp trước, cũng muốn xả bỏ. Xả bỏ sắc thân, đến đâu để bỏ? Đến tứ không thiên, trời tứ không là cõi vô sắc, sắc tướng không còn, ngày nay chúng ta nói linh giới, đó là linh giới chân chính, trong Phật Pháp nói thì không có sắc thân, chỉ có thần thức. Nhưng các vị phải biết, anh ta vẫn có vọng tưởng, vẫn có phân biệt, vẫn có chấp trước vi tế, chấp trước cái cõi không đó, bởi vì sáu nẻo luân hồi, cái đại giới hạn này anh ta vẫn không đi ra được, cần phải xóa bỏ sạch hết đối với sáu đường trong ba cõi. Thật sự, một hạt bụi cũng không nhiễm, bạn mới có thể vượt qua giới hạn ba cõi sáu đường, mới có thể phá tung sáu nẻo luân hồi vào pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới, hoặc vào thanh văn, hoặc vào duyên giác, hoặc vào Bồ Tát. Pháp giới, bốn thánh trong mười pháp giới, chúng sinh trong đó không có chấp trước, nhưng có vọng tưởng phân biệt, cho nên đó cũng là một cửa ải lớn. Có thể đem tất cả ý nghĩ phân biệt tháo bỏ, tất cả đều không phân biệt, điều đó sẽ phá tung mười pháp giới. Sau khi đột phá, ở đây mới tiến vào nhất chân pháp giới, cái gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong nhất chân pháp giới có thứ lớp không? Có, bởi vì chúng sinh trong đó còn có vọng tưởng chưa đoạn, nên sẽ khởi vọng tưởng vi tế. Tuy nhiên, vọng tưởng không đoạn, mà sự hưởng thụ và đức tướng trí tuệ của chúng sinh ở đó đã cùng với Phật lần lần đi đến bình đẳng. Thật sự mà nói, có sai biệt vi tế. Nếu Phật không nói, thì phàm phu chúng ta nhất định không phát hiện ra. Phật nói cho chúng ta biết, những vị Bồ Tát này trong nhất chân pháp giới còn có 41 vị thứ gọi là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Những vị thứ này nhiều như thế từ đâu sinh ra? Từ vọng tưởng sinh. Vọng tưởng chính là vô minh. Phá một phẩm vô minh thì vị thứ của anh ta sẽ thăng lên trên một tầng. Phá một phẩm vô minh là Bồ Tát sơ trụ, phá hai phẩm vô minh là Bồ Tát nhị trụ, phá 11 phẩm vô minh là Bồ Tát sơ hạnh, phá 21 phẩm vô minh là Bồ Tát sơ hồi hướng, phá 31 phẩm vô minh là Bồ Tát sơ địa. Đây là hiện tượng trong nhất chân pháp giới. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng chính là 41 vị thứ này, tất cả ở trong nhất chân Pháp giới, họ đã thoát ly 10 Pháp giới. Phật đem những chân tướng sự thật này nói cho chúng ta biết rõ, nhiên hậu công đức tự tế bạn sẽ biết làm cách nào. Phật dạy bạn hiểu rõ triệt để chân tướng sự thật, đây gọi là biết rõ. Cho nên, biết rõ không phải tiêu cực, không phải mê hoặc, mà là rõ ràng minh bạch. Sau khi biết rõ, bạn biết thân tâm thế giới trước mắt là sự tình thế nào, y báo chánh báo là sự việc ra sao, bạn mới nghe lời Phật. Phật dạy chúng ta buông xuống chấp trước, buông xuống đối với sự tham trước năm dục sáu trần. Ngày nay chúng ta có sắc thân này, đương nhiên cần phải duy trì, bảo hộ nó. Nếu nói là duy trì bảo vệ sắc thân thì đây không làm sai, không có lỗi. Cái thân thể này của ta cần ăn no, cần mặc ấm, cần dinh dưỡng để dưỡng thân tươi nhuận, điều này không sai. Nếu bạn ở trong đây sinh khởi tham cầu thì đó mới chính là sai lầm. Cho nên tấm gương Phật thị hiện, Ngài ở trong hoàn cảnh sinh hoạt của Ấn Độ, vì ở đó là vùng nhiệt đới, cho nên bốn mùa trong năm, ba y là đủ. Mấy năm nay chúng ta ở Tân Gia Ba, Hoằng Pháp. Tân Gia Ba cách Xích Đạo chỉ có một độ, một năm chỉ có một mùa, mùa hạ, cho nên y phục đều rất mỏng manh đơn sơ. Chúng ta ở đó, lúc lạnh nhất cũng chỉ cần mặc một bộ áo lông mỏng là đủ. Cho nên ở trong hoàn cảnh ấy, ba y đương nhiên đã đủ. Lúc nóng thì đắp một y, lúc lạnh hai bộ y là đủ. Đến tối khi ngủ, y thứ ba là để đắp. cái gì cũng đơn giản, điều này không thành lỗi. Như thế, cơm áo đã đầy đủ rồi, tâm địa bạn thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thế lực của bạn tiêu hao năng lượng sẽ ít. Đạo lý này, trong thời kỳ mới học Phật tôi đã thể hội sâu rồi. Tôi thảo luận với thầy Lý, thầy ấn chứng cho tôi cách nhìn này của tôi chính xác. Tôi cảm thấy thể lực có 90% tiêu hao trên vọng tưởng. Thực sự mà nói, về lao tâm lao lực của mình, sự tiêu hao đó đều rất ít, cho nên một ngày ăn một bữa là đủ. Thầy Lý, ăn một bữa giữa ngày, mấy mươi năm đó, tôi ở Đài Trung học với thầy, tôi ăn một bữa giữa ngày, 5 năm. Về sau vì hoằng pháp, vì ứng phó với những tín đồ, bởi vì những tín đồ không hiểu lý này, chúng tôi sinh hoạt ở một nơi với họ. Họ chỉ sợ chúng tôi dinh dưỡng không tốt, họ chiêu đãi không chu đáo thì có tội lỗi, nhất định yêu cầu tôi ăn 3 bữa. Chúng tôi vì hoằng pháp, vì để tín đồ sinh tâm hoan hỷ, cũng bèn tùy duyên. Cho nên tôi ăn rất ít, từ trước thì ăn một bữa, hiện tại thì đem một bữa chia thành 3 bữa ăn. Vì trước ăn một bữa, tôi ăn một bữa 3 chén cơm. Chứ vì phải biết thời tuổi trẻ, mỗi bữa ăn đều ăn 3-4 chén, hiện tại thì mỗi bữa ăn một chén, hợp lại thì lượng thức ăn vẫn là một bữa. Đây là đối với việc ăn uống sinh hoạt không có tâm tham, tất cả tùy duyên, không có chấp trước. Nói cách khác, có cũng tốt, không có cũng tốt. Hiện tại mỗi ngày tôi không ăn thứ khác, cũng không có cảm giác đói, vẫn cứ có thể công tác, vẫn cứ có thể giảng kinh. Cần tu tâm thanh tịnh ở chỗ này, cần buông xuống ở chỗ này. Không phải bảo bạn đem công việc buông bỏ. Công việc thì vẫn phải làm. Công việc buông bỏ thế thì bạn sẽ rơi vào không. Đây lại là sai lầm rồi. Làm những việc này, thường thường đem những việc này buông ở trong tâm thì bạn cũng sai. Bạn sẽ chấp tướng, chấp có. Phật dạy chúng ta không có hai bên không chấp. Tôi nhận chân nỗ lực làm công việc, đây là không trụ không. Tuy nhiên đang làm, tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm, đây là không trụ có. Tâm địa của bạn thanh tịnh thì tinh thần của bạn sẽ bảo mãn, bạn làm việc hoan hỷ, đời sống của bạn không luống uổng, thực sự vì Phật pháp, vì chúng sinh. Vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh bình đẳng giác, đề kinh vô lượng thọ, đúng là viết như thế. Như thế mới có thể cứu mình, cứu người khác. Chúng ta học Phật phải hiểu nguyên tắc này, phải biết nắm vững nguyên tắc này, không ly khai nguyên tắc này, thì việc tu hành sẽ có công. Kết quả của việc chứa công chính là đức. Đây gọi là công đức. Chúng ta giảng kinh, triển khai bất kỳ kinh điển nào, bạn sẽ thấy Phật Thích Ca Mâu Ni và 1250 người, chúng thường theo Ngài, họ làm công đức tự tế một cách chân thật sốt ráo, viên mãn. Đây là tấm gương cho chúng ta, đây là mô phạm của chúng ta. Do đó có thể biết công đức tự tế chân thật chính là giáo dục tất cả chúng sinh biết rõ buông xuống. Biết rõ sau khi buông xuống, hoàn toàn không phải cái gì cũng không có. Sau khi biết rõ buông xuống, thì mỗi kiểu đầy đủ, mỗi vẻ viên mãn. Cái lý này rất sâu, sự việc vi diệu. Thông thường chúng sinh không thâm nhập kinh tạng, đối với việc tu học Phật Pháp không có một chút công phu, cũng chính là chúng ta thường nói, không có chỗ vào, anh ta sẽ rất khó tin, anh ta sẽ rất khó tiếp nhận, cho rằng cách nói này là việc lừa người. Chỉ có người thâm nhập Phật Pháp, người có sự lãnh ngộ, anh ta mới hiểu được, anh ta tin, anh ta có thể y giáo phụng hành, anh ta có thể được công đức chân thật, do đó có thể biết chúng ta tự hành hóa tha đều không thể trái nguyên tắc này. Nói thật, mấy năm trở lại đây đã đề xuất 11 tu hành trọng yếu năm một trước là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Chúng ta phải luôn luôn giữ cái tâm này. Giữ cái tâm này thì cứu mình, thì tự độ. Biết rõ và buông xuống thì ở trong sinh hoạt, biểu hiện cho người khác thấy, điểm này hết sức trọng yếu. Tôi cũng thường nói, chư Phật Bồ Tát chính là làm tấm gương tốt nhất cho chúng sinh, cho nên trong kinh, Phật luôn luôn dạy bảo chúng ta không luận mở ra một bộ kinh nào đó. Câu như thế, biết rõ và buông xuống đều phải lặp lại rất nhiều lần, dạy chúng ta phải thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Diễn chính là biểu diễn, làm ra kiểu mẫu để cho người thấy. Làm kiểu mẫu gì? Làm ra kiểu mẫu biết rõ, kiểu mẫu buông xuống. Bạn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, một đời thao diễn, Ngài làm kiểu mẫu cho chúng ta biết rõ triệt để, buông xuống triệt để. Sinh hoạt của Ngài là biểu hiện rõ ràng tự tại tùy duyên, thật sự làm ra tấm gương để cho chúng ta thấy. Người thế gian tranh danh tranh lợi. Danh lợi của Phật Thích Ca thì đã có sẵn bởi Ngài là con vua mà. Nếu Ngài không xuất gia thì sẽ kế thừa vương vị. Người thế tục chúng ta nói, quý là thiên tử, phú có bốn biển. Phú quý của Ngài ở nhân gian mà nói đều đạt đến chỗ cùng cực. Cái thứ này vui hay không vui? Không vui đâu. Ngài muốn đích thực là cái gì? Ngài muốn chính là lìa khổ được vui. Ngài biết những công danh phú quý này không phải là cái vui chân thật. Vậy cái gì là vui chân thật? Giác ngộ mà buông xuống triệt để là vui chân thật. Cho nên Ngài thao diễn cho mọi người thấy. Các bạn tranh quyền lợi địa vị, Ngài có mà khước từ không cần. Các bạn cầu phú quý, Ngài có mà Ngài cũng không cần. Ngài đi qua một loại phương thức sinh hoạt ngoài dự kiến của người tầm thường. Ngủ một đêm dưới gốc cây, ăn một bữa giữa ngày, Ngài trải qua đời sống như thế. Loại sinh hoạt này thông thường người thế gian cho là khổ không thể nói hết, bần tiện đến chỗ cùng cực. Bần là không có tiền của giàu có, tiện là không có địa vị, là đi làm ăn mày đó. Nhưng việc ăn mày này phi thường, có học vấn, có đạo đức, cho nên tỳ kheo trở thành khất sĩ. Khất là xin ăn, dựa vào việc xin ăn qua ngày. Sĩ là có học vấn, có đạo đức. Là người ăn mày có học vấn, có trí tuệ, có đạo đức. Anh ta làm sự tình gì vậy? Làm việc giáo hóa chúng sinh, lấy thân làm phép tắc biểu diễn cho bạn thấy. Đây là chân thật, không phải giả dối. Đây là vui chân thật, đây mới là sự hưởng thụ của người đời cao nhất, biểu hiện rõ ràng trong sinh hoạt được đại tự tại. Có thể hằng thuận chúng sinh tùy hỷ công đức. 18 chữ của chính tiêu đề, chữ Hán là cứu nghĩa, là câu không chính xác này. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, biết rõ, buông xuống, tự tại tùy duyên. Đem một đời tu học và giáo dục của Phật Thích Ca Mâu Ni toàn bộ biểu hiện ra rõ ràng. Tiêu đề sau cùng là niệm Phật. Nếu không có hai chữ này thì công đức tự tế của chúng ta tuy có công đức nhưng sẽ không viên mãn, không rốt ráo. Bạn muốn thấy, muốn thoát ly sáu nẻo luân hồi, muốn chứng được quả A-la-hán, đây là công đức, nhưng nếu không ra khỏi ba cõi thì sẽ không có công đức. Về điểm này, chư vị đồng tu cần phải ghi nhớ, không thể ra khỏi ba cõi thì hoàn toàn biến thành phước đức. Tiêu chuẩn của công đức là ra khỏi ba cõi, thoát ly sinh tử luân hồi. A-la-hán đã liễu sinh tử, thoát ly sáu nẻo luân hồi. Bích Chi Phật cũng thoát ly, Bồ-Tát cũng thoát ly. Phật này là Phật trong mười pháp giới. Bốn Phật này đều thoát ly, đều thành tựu công đức. Công đức này gọi là tiểu quả. Quả báo đạt được của Bồ-Tát và Phật trong mười pháp giới lại gọi là tiểu quả. Bạn thấy trong Thiên Thai Tứ Giáo, đây gọi là Tạng Giáo. Trong Hiền Thủ Ngũ Giáo, đây là Tiểu Thừa Giáo. Trong Tiểu Thừa Giáo có Phật, có Bồ Tát, đều ở trong mười pháp giới, còn chưa phải Đại Thừa. Đại Thừa thì vượt qua mười pháp giới, lấy đây làm mục tiêu. Trong kinh luận nói về phương pháp và lý luận, bạn dựa vào đây để tu học thì bạn có thể vượt qua mười pháp giới. Vượt qua cửa ải lớn này, đây mới kể là công đức của Đại Thừa. Công đức của Pháp Nhất Thừa thì ở trong Nhất Chân Pháp Giới. Pháp Nhất Thừa nói chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đem vọng tưởng đoạn cho sạch sẽ thì thành tựu quả Phật viên mãn rốt ráo. Đây gọi là Pháp Nhất Thừa, cho nên đối tượng của Pháp Nhất Thừa là Pháp Thân Đại Sĩ. Phật đem chân tướng sự thật trong mười pháp giới và nhất chân pháp giới nói ra tỉ mỉ cho chúng ta biết. Những hiện tượng này đều do bạn mê mất tự tính, rồi sinh khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà cảnh giới biến hiện ra. Cho nên sự từ bi cứu tế đạt đến viên mãn của Phật là dạy bạn chứng quả Phật thuộc viên giáo. Từ bi cứu tế này mới đạt đến đỉnh điểm. Ngày nay chúng ta là phàm phu, phiền não tập khí của chúng ta hết sức sâu nặng, trong đời này có thể không thành tựu chăng? Nói trên phương diện lý luận thì có thể. Trong kinh Pháp Hoa, Phật nêu một ví dụ, long nữ 8 tuổi thành Phật, ý nghĩa này rất sâu. 8 tuổi là thuyết minh sự thành tựu này từ trong một đời này tu mà ra, không phải thiện căn phước đức của đời trước tích lũy lại. Long nữ tức là loài súc sinh mà không phải loài người, nó biểu thị ý này. Phải chăng cần thiện căn nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp? Không cần, ngay trong một đời này. Điều đó chính là sự thật. Như Đại sư Thiện Đạo nói, gặp duyên không đồng, bạn cần gặp được thiện tri thức chân chính, gặp được cơ duyên này, dù cho đời trước, kiếp trước, đến nay, không có tu tập thiện căn phước đức, mà trong một đời này, có thể hay không thể thành Phật. Có thể, vì sao có thể? Đạo lý thì ở trong khoảng mê hay ngộ của tự tính. Một niệm mê, bạn sẽ biến thành phàm phu. Một niệm mê, bạn sẽ đem nguyên bản chất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, biến thành sáu nẻo. Nếu gặp được thiện tri thức khai thị, bạn thật sự hiểu rõ giác ngộ. Một niệm giác, pháp giới này lập tức khôi phục được nhất chân. Long nữ 8 tuổi thành Phật chính là biểu hiện rõ ràng đạo lý này, biểu diễn ra chân tướng sự thật cho chúng ta thấy. Chúng ta trong đời này, nếu bạn hỏi chúng tôi có thể hay không thể khai ngộ, có thể hay không thể minh tâm kiến tính, có thể hay không thể được trí viên mãn rốt ráo trên quả địa Như Lai, đáp án là sự khẳng định có thể. Vậy thì tại sao hiện tại chúng ta không thể được? Đó là vì bạn buông vọng tưởng phân biệt chấp trước không xuống. Bạn khởi tâm động niệm vẫn là ngã. Nói cách khác, bạn không chịu buông bỏ tự tư tự lợi. Vậy thì không có cách rồi. Việc này không muốn nói là một vị Phật Bồ Tát không giúp được, mà ngay cả tất cả chư Phật Bồ Tát trong mười phương ba đời cũng giúp không được. Chân chính tháo chuông vẫn phải là người buộc chuông. Bạn vì sao mê? Bạn tự mình mê. Bạn làm sao giác ngộ trong tương lai? Vẫn là bạn tự ngộ. Điều này trong kinh Bát Nhã Phật thường nói, Phật không độ chúng sinh. Phật khiến tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn, mà thật không có chúng sinh nào được độ. Lý này ở đây. Phật giúp bạn thành Phật là đem đạo lý và phương pháp nói rõ ràng cho bạn. Bạn thành Phật là bạn tự dựa vào đạo lý và phương pháp này tu hành. Đâu có quan hệ gì với Phật. Phật có công gì đáng lưu lại? Phật không có công đáng lưu lại. Chúng sinh thành tựu là tự tu tự độ, tự mình thân chứng Phật Bồ Tát giúp không được đâu. Nhưng nếu chúng ta sau khi nghe rồi vẫn không giác ngộ, thì đúng là nghiệp chướng tập khí quá sâu. Điều này giống như hôm qua đã giảng trong kinh Hoa Nghiêm, huân tu thì rất trọng yếu. Thời xưa, người tu hành tại gia hay xuất gia, vì sao có thành tựu thù thắng như thế? Vì sao có nhiều người thành tựu như thế? Chính là anh ta huân tập thời gian dài. Mỗi tự viện đều có pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Bạn ở trong đây thì mỗi ngày nghe kinh, một ngày ít nhất là nghe 4 giờ đồng hồ trở lên. Bạn ở trong đạo tràng này 3 năm, 5 năm thì tâm cảnh này tự nhiên thay đổi. Ngạn ngữ có nói là 3 ngày không đọc sách thì bộ mặt sẽ đáng ghét. 3 ngày không nghiên cứu thảo luận thì tập khí khuyết điểm của chúng ta đều hiện ra, do đó có thể biết sự trọng yếu của việc huân tập. Lần này cũng là nguyện vọng của quán trường rất lớn, muốn cho kinh Hoa Nghiêm hoàn thành. Muốn hoàn thành kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày chúng tôi ít nhất phải giảng 2 tiếng đồng hồ, phải duy trì liên tục 5 năm. Nghiên cứu thảo luận như thế trong 5 năm thì khí chất của chúng tôi và các bạn đồng tu tuyệt đối sẽ cải biến. Dù cho không thể chứng quả, không thể đại triệt đại ngộ, thì tiểu ngộ quyết định có được. Cái duyên này cũng rất hy hữu khó được. Đạo tràng này của chúng ta tuy tôi không ở, nhưng các bạn, những người đồng tu phải khéo lợi dụng. Chúng tôi ở bất kỳ địa phương nào giảng kinh Hoa Nghiêm, đều sẽ đem băng ghi âm, băng ghi hình gửi trở về nhanh nhất. Các bạn sẽ có thể nghe, sau khi nghe rồi, nghiên cứu, thảo luận, thì hiệu quả của sự huân tu đạt được giống nhau. Hôm nay chúng tôi chỉ nói đến đây. Cảm ơn các vị.